Kiếm nghịch thương khung, chương 279, Đại Phách Mại Hội 1, góc truyện audio.com, gia chủ Đặng gia hai mắt trừng lớn, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, ánh mắt lập tức ảm đạm, lập tức chết ngay tại chỗ, bộ ngực của hắn bị đốt ra một lỗ thủng cực lớn, trái tim cũng bị Thất Diễm Hồng Liên lập tức đốt thành hư vô. Huyền Thiên vừa thu tay lại, Thất Diễm Hồng Liên thu hồi vào trong cơ thể, Sơ Lam kiếm nấp bên ngoài cơ thể, hai tay cùng lúc duỗi ra. Một tay đoạt lấy chuôi kiếm trong tay gia chủ Đặng gia, đồng thời rút Vạn Xuyên kiếm cắm nơi vai hắn ra. Tay kia ngay khi thân thể gia chủ Đặng gia ngã xuống liền kéo khăn đen ra. Chân diện mục lộ ra, Huyền Thiên xem xét liền nhận ra, người này đúng là gia chủ Đặng gia đào thoát khỏi cứ điểm luyện huyết tà giáo. Như vậy, tên còn lại, vô cùng có khả năng là tên cao thủ luyện huyết tà giáo khác đào tẩu lúc đó, vừa hay tu vị cũng là tiên thiên cảnh thất trọng. Tìm tòi trên người gia chủ Đặng gia một hồi cũng không có phát hiện gì, có một ít ngân phiếu giấu ở trước ngực nhưng chỉ còn lại có một ít cạnh góc, vừa rồi khi Thất Diễm Hồng Liên đốt cháy trái tim gia chủ Đặng gia thì tất cả đồ vật ở trước ngực đều bị đốt cháy thành tro. Hắn thu hai thanh bảo kiếm huyền giai trung phẩm vào không gian giới chỉ, thân thể Huyền Thiên khẽ động rất nhanh xuyên qua lỗ thủng trên vách tường, trở lại gian phòng của mình, sau đó liền từ cửa sổ nhảy xuống, đi tới trước thi thể huyết thủ độc phu Hứa Hồng Phi bị trọng nhạc kiếm đâm vào trên tường. Thò tay sờ vào ngực Hứa Hồng Phi, lập tức một quyển sách xuất hiện trong tay Huyền Thiên. Huyền Thiên xem xét lập tức mắt trong mừng rỡ, đây là một quyển bí kíp, chỉ thấy trên bìa mặt viết. Quỷ ảnh thần hành, quyển hạ. Quỷ ảnh thần hành là khinh công huyền giai thượng phẩm, tổng cộng phân thành lục trọng, thượng hạ hai cuốn, mỗi cuốn có tam trọng. Nhất nhị trong là khinh công huyền giai hạ phẩm, tam tứ trọng là khinh công huyền giai trung phẩm, ngũ lục trọng là khinh công huyền giai thượng phẩm. Huyền Thiên từ trong tay quỷ ảnh kiếm khách đã lấy được quyền thượng của quỷ ảnh thần hành. Chỉ có phương pháp tu luyện nhất nhị tam trọng, bởi vì không có phương pháp tu luyện tứ ngũ lục trọng cho nên Huyền Thiên vẫn một mực cảm thấy tiếc nuối. Hiện giờ, vậy mà từ trên người huyết thủ độc phu Hứa Hồng Phi tìm ra quyền hạ của quỷ ảnh thần hành, Huyền Thiên sao không vui cho được. Về khinh công quỷ ảnh thần hành, Huyền Thiên ngược lại không để ý lắm, bởi vì Thiên Kiếm Tông cũng có kinh công huyền cấp trung phẩm, thượng phẩm, luận tốc độ không chậm hơn quỷ ảnh thần hành bao nhiêu. Nhưng trong quỷ ảnh thần hành ghi lại một loại bộ pháp chiến đấu quỷ ảnh bộ, ngược lại tương đối đặc biệt, có kỳ hiệu lớn lao, thậm chí có thể sử dụng cho võ giả tiên thiên cảnh, vẻn vẹn chỉ nhờ bộ pháp là có thể vượt cấp giết địch. Giữa Hứa Hồng Phi và quỷ ảnh kiếm khách quỷ mị hành giả tất có liên hệ, mặc kệ có liên hệ gì ta đều phải cảm tạ ngươi, đưa tới cho ta quyền hạ quỷ ảnh thần hành. Huyền Thiên mỉm cười, bỏ quyền hạ quỷ ảnh thần hành vào ngực thu vào không gian giới chỉ. Tiếp tục tìm tòi một hồi, Huyền Thiên lại lấy ra một ít chai thuốc cùng với không ít kim phiếu. Kim phiếu có thể hối đoái vàng tựa như ngân phiếu hối đoái bạc đồng vậy, một lượng vàng tương đương với 100 lượng bạc. Huyền Thiên tổng cộng thu được 23 tấm kim phiếu, mỗi một tấm đều là 1.000 lượng, chừng 2.300.000 lượng vàng, giá trị 2.300.000 lượng bạc. Đã, góc truyện audio.com, đến tiên thiên cảnh hậu kỳ, vật phẩm cần quả thật giá cả đắt đỏ, bất kể là đan dược đặc thù hay là bảo khí, giá cả đều là mấy trăm vạn lượng đến ngàn vạn lượng, thậm chí mấy ngàn vạn lượng bạc phải cần dùng đến kim phiếu. Thời kỳ chủ yếu dùng kim phiếu vẫn là địa giai cảnh, nếu như dùng bạc mức giao dịch chính là một con số thiên văn, bất quá, giữa cường giả địa giai cảnh kim phiếu chỉ có thể mua được một ít đồ vật bình thường, vật có giá trị chân chính chỉ dùng tiền tài thì không thể mua được, cần lấy vật đổi vật, hoặc là dùng linh thạch trao đổi. Tính cả bảo khí huyền cấp trong không gian giới chỉ, Huyền Thiên trong số võ giả tiên thiên cảnh đã là một đại phú ông rồi, nhưng Huyền Thiên sẽ không chê tiền tài quá nhiều, hắn nhét tất cả kim phiếu vào ngực thu vào trong không gian giới chỉ. Bên trong chai thuốc đại bộ phận đều là chút ít độc dược, cũng có không ít là giải độc hoặc là thuốc chữa thương, còn có một lọ là chân khí đan thượng phẩm, bên trong số lượng không nhiều lắm, chỉ có 7 khỏa, đều bị Huyền Thiên thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó thanh bảo khí trường đao trên tay Hứa Hồng Phi Huyền Thiên cũng thu vào. Lại là một thanh bảo khí huyền giai trung phẩm, giá trị vượt qua ngàn vạn lượng bạc, ngoại trừ bí kiếp quyền hạ quỷ ảnh thần hành ra thì chuôi bảo khí trường đao này có giá trị cao nhất. Ngoài những thứ đó ra cũng không có thu hoạch nào khác, Huyền Thiên thu hồi trọng nhạc kiếm, thi thể Hứa Hồng Phi lập tức rơi xuống mặt đất. Huyền Thiên nhảy vào lầu 2, rất nhanh lại đi ra, trong tay mang theo thi thể gia chủ Đặng gia, sau đó lại mang theo thi thể Hứa Hồng Phi rời khỏi thôn trấn, trọng nhạc kiếm chém ra một hố to, chôn hai người vào trong đó. Rồi sau đó hắn trở lại khách sạn, đền bù tổn thất cho trưởng quầy. Sáng sớm ngày kế tiếp Huyền Thiên liền rời khỏi Trương Tụ trấn, cưỡi hắc lân mã chạy về phía đông bắc Thần Võ Vương triều. Trên đường đi, Huyền Thiên chỉ đi đường lớn, gặp thành thì vòng qua, tận lực tránh phát sinh xung đột với thế lực tông môn trong Thần Võ Vương triều để tránh sinh ra mâu thuẫn. Thần Võ Vương Triều lấy tông môn ngũ phẩm Thần Vũ môn vi tôn, tông môn chuẩn ngũ phẩm có 2 cái, mặt khác tông môn miễn cưỡng đạt tới lục phẩm cũng có mấy cái, tổng hợp thực lực cường đại hơn Thần Đao Vương Triều rất nhiều. Giữa Vương Triều trung phẩm và Vương Triều hạ phẩm thực lực kém nhau rất lớn. Giờ đang ở trong Thần Võ Vương Triều, nếu xảy ra điều gì phiền toái, chưa quen cuộc sống nơi đây thì sẽ phải chịu thiệt thòi rất lớn. Cho nên, Huyền Thiên một mực chạy đi qua đêm đều dừng ở trấn nhỏ ven đường, ngoại trừ lúc trước bị Hứa Hồng Phi và gia chủ Đặng gia tập kích ra thì mấy ngày sau đều vô sự. Vào một ngày tháng 7, Huyền Thiên đã rời khỏi Thiên Kiếm Tông được 5 ngày. Hôm nay, Huyền Thiên cưỡi hắc lân mã chạy như điên một buổi sáng, đi lại hơn 1.400 dặm, đến giữa trưa thì xa xa lại xuất hiện một tòa đại thành. Lúc này Huyền Thiên cũng không đi đường vòng mà trực tiếp đi về phía đại thành kia. Thành này tên là Tiềm Uyên Thành, là một trong 27 thành của Thần Võ Vương Triều. Thần Đao Vương Triều chỉ có 10 đại thành, mà Thần Võ Vương Triều có đến 27 tòa, mỗi một tòa đại thành địa vực chung quanh đều kém không xa, có thể thấy địa vực Thần Võ Vương Triều rộng bao nhiêu, cơ hồ gấp 3 lần Thần Đao Vương Triều. Tiềm Uyên Thành, trong bộ 17 Vương Triều của Ngạo Châu cũng là một tòa danh. gocchuyenaudio.com Thành, bởi vì, mỗi tháng ngay đầu và ngày 15 Tiềm Uyên Thành đều sẽ tổ chức một hồi đấu giá hội long trọng. Cách chương.